cây nho và cành nho, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Đức Giêsu đã tự ví mình như mục tử nhân lành, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên đã được giao phó. Trong bài tin mừng hôm nay, Ngài lại tuyên bố, Thầy là cây nho đích thực, để nhắc nhở cho chúng ta phải kết hợp với Ngài để sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng. Trong Thánh Kinh, nho là một hình ảnh, một biểu tượng quen thuộc. Có người nói đó là cây sự sống trồng ở giữa vườn địa đàng. Nhiều lần Cựu Ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa. Vườn nho của Đức Giê-hô-va ấy là nhà Israel. Qua Giê-rê-mi-a, thông điệp của Thiên Chúa đã truyền đến cho Israel rằng Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, nhưng vườn nho đã sinh ra quả đắng đót. Thiên tri Ô-sê nói, Israel là cây nho tươi tốt. Hàng năm, dân chúc mừng lễ mùa nho. Isaiah sáng tác một bài dân ca mừng vườn nho sinh tươi của người bạn để ám chỉ tình yêu Thiên Chúa đối với dân Ngài. Và khi sự việc tệ hại xảy ra, tác giả Thánh Vịnh vẫn sướng lên một bài ca hy vọng. Lạy Thiên Chúa, xin hãy viếng thăm và bảo trợ vườn nho mà chính tay Chúa đã vun trồng. Cây nho đã trở nên biểu tượng của dân tộc Israel. Huy hiệu trên các đồng tiền hồi Maccabe là cây nho. Một trong những kỳ công chói lọi trong đền thờ là cây nho bằng vàng thật lớn đặt trước nơi thánh. Nhiều vĩ nhân kể mình có vinh dự lớn khi được phép dâng một số vàng để đúc thêm một chùm trái mới cho cây nho ấy. Cây nho là một hình ảnh đặc trưng của người Do Thái và là biểu tượng của dân Israel. Tại sao trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại tuyên bố, Ta là cây nho đích thật. Từ ngữ alethnos có nghĩa là thật, có thật, đích thực, chứ không phải giả. Sở dĩ Đức Giêsu xưng mình là cây nho thật, vì trong Cựu Ước, như các tiên tri đã phàn nàn, biểu tượng cây nho luôn luôn được gắn liền với ý niệm về suy thoái. Trong bức tranh của Isaiah, vườn nho đã trở thành vườn nho hoang. Jeremiah đã than phiền vì dân tộc ông đã biến thành một cây nho lạ, thoái hóa thành một cây khác. Ô-sê thì kêu lên, Israel là cây nho trơ trụi. Dường như Đức Giêsu muốn nói, các ngươi tưởng vì thuộc về dân Israel nên các ngươi là cành nho thật của Thiên Chúa. Dân Do Thái là một cây nho, nhưng là một cây nho thoái hóa, y như các tiên tri đã nhìn thấy. Chính ta mới là cây nho thật. Đức Giêsu đã đưa ra dụ ngôn này sau bữa tiệc ly, lúc tình yêu thầy trò thật chan chứa. Có người cho rằng lúc ấy Đức Giêsu dẫn các môn đệ ra khỏi thành xuống khe suối Cedron. Ngồi giữa khung cảnh đó, họ thấy nho mọc khắp vùng. Rồi Ngài nói, Thầy là cây nho thật, các con là cành. Đồng thời họ cũng nhìn thấy trong thung lũng đêm tối, những đám cháy đang thiêu rụi những cành nho đã bị cắt quẳng đi lúc ban ngày. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu nói thêm, Ai kết hợp với Thầy thì người ấy sinh hoa trái dồi dào. Ai không kết hợp với Thầy thì bị quẳng ra ngoài như cành nho sẽ khô héo, người ta sẽ ném nó vào lửa cháy đi. Khi Đức Giêsu khẳng định Thầy là cây nho đích thực và cha Thầy là người trồng nho, thì người muốn các môn đệ nhận ra Ngài là cây nho Chúa Cha đã đưa từ trời xuống, trồng cho thế gian được sống nhờ kết hợp với Ngài. Khác với thứ cây nho là dân Do Thái được bứng từ Ai Cập về như Thánh Vịnh 80 đã mô tả. Thứ nho có bóng rậm cả núi non, nhánh vươn tới biển khơi và trồi lan tới sông cả. Nhưng nó chỉ hào nhoáng bên ngoài như cây nho bằng vàng giả tạo đúc trên cổng đền thờ. Nó vô tâm, vô hồn, được người ta ca tụng nó. Nhưng nó không biết ca tụng Thiên Chúa, nên Ngài đã để cho kẻ qua lại dày đạp nó, cho heo rừng và dã thú phá hủy nó. Khi Đức Giê-xu nói, Thầy là cây nho, các con là cành, thì Ngài có ý nói lên sự cần thiết chúng ta phải kết hợp với Ngài. Theo kinh nghiệm trồng nho của người Do Thái, vào mùa xuân, những cành nho tràn ngập sức sống dưới hình thức của những chiếc lá và nụ hoa. Vào mùa thu, chúng chịu nặng những chùm nho, nhưng chúng có được sự sống này và có khả năng tạo ra được quả chỉ vì chúng nối kết với thân cây. Khi bị cắt khỏi thân cây, chúng sẽ không chỉ trở nên cằn cỗi mà còn nhanh chóng bị khô héo và chết rụng. Giống như những cành cây cần đến thân cây, chúng ta rất cần đến Đức Kitô. Khi bị tách lìa khỏi Ngài thì chúng ta không có sự sống và không có khả năng sinh hoa kết quả. Đó là hình ảnh cho chúng ta biết mỗi người chúng ta cần phải liên kết với Đức Giê-xu thì chúng ta mới sống và sống mạnh được. Chúng ta cần tới Chúa để đạt ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể thành toàn, tự giải thoát, thần hóa con người của mình nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối. Tuy thế, cây nho cũng cần đến cành nho. Chính những cành nho tạo ra hoa quả. Điều này có nghĩa là Đức Kitô cũng cần đến chúng ta. Chúng ta là những cành nho của Ngài. Cây nho và cành nho cần đến nhau. Bên nhau, chúng tạo ra sự hợp nhất. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sự tin tưởng mà Ngài đặt để nơi chúng ta vĩ đại như thế nào. Chúng ta có thể cảm thấy mình không được đầy đủ, nhưng chúng ta phải ghi nhớ rằng cây nho cứng cáp và đầy sức sống. Đức Kitô tùy thuộc vào chúng ta để tạo ra hoa quả trong thế giới này. Như vậy, chúng ta phải kết hợp với Chúa để được thông ban sự sống. Nếu không, chúng ta sẽ trở nên những cành nho khô héo, trở nên những con người cô đơn, không giúp ích gì cho mình và cho kẻ khác. Người ta trồng nho để lấy quả. Cành nào không sinh hoa quả thì trở nên vô ích, cần phải cắt bỏ. Chúa bảo chúng ta là cành phải sinh hoa kết quả thì mới phát triển theo thánh ý Chúa. Chúng ta trổ sinh hoa quả bằng cách phát triển, sử dụng và chia sẻ năng khiếu đó cho nhau, vì mỗi người chúng ta đều có một số năng khiếu mà Chúa ban cho. Thế giới đang chờ đợi hoa quả của chúng ta. Đó là gieo rắc tình thương để mọi người biết yêu Chúa và yêu thương nhau. Cắt tỉa cây nho là một điều cần thiết và là điều kiện để sinh nhiều hoa trái. Một cây nho tơ trong 3 năm đầu chưa có trái. Mỗi năm nó phải được tỉa thật sạch để có thể phát triển và giữ được sinh lực. Khi đến độ trưởng thành, người ta cắt tỉa nó vào mùa đông. Cành không sinh trái phải chịu cắt bỏ không thương tiếc. Để lại, chúng hút mất sinh lực của cây nho. Cây nho sẽ không cho trái đúng mức nếu không bị cắt tỉa thật kỹ. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó. Nhưng cắt tỉa là một quá trình gây đau thương cho một cây ăn quả. Đây là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng mục đích của việc cắt tỉa này không phải là bắt thân cây phải chịu đựng đau đớn, mà là để giúp cho thân cây tạo ra nhiều quả hơn và quả được ngon hơn. Nói tới việc cắt tỉa là chúng ta phải nói đến vấn đề đau khổ. Vấn đề đau khổ là một thực tại ngàn đời tồn tại và luôn luôn đòi được giải đáp. Đau khổ đến với ta dưới mọi hình thức, tinh thần, thể xác, bên ngoài, bên trong, cá nhân, tập thể, cộng đoàn. Ta có thể cảm tưởng đó là một lực lượng đến phá hủy tiềm năng phát triển con người. Nhưng với ánh sáng phúc âm hôm nay, chúng ta thấy được một khía cạnh của đau khổ. Thiên Chúa muốn dùng đau khổ để thanh luyện chúng ta, để cho ta sinh hoa trái tươi tốt về đàng thiêng liêng. Điều cần thiết là phải lãnh nhận đau khổ với tinh thần đức tin và sự cậy trông ở lòng thương vô biên của Thiên Chúa. Đọc dỗ ngôn cây nho và cành nho, chúng ta thấy rõ ý Đức Giêsu là Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài. Mầu nhiệm cây nho được Đức Giêsu tóm lại trong hai sự việc sau đây: kết hợp và sinh trái. Càng kết hợp chặt chẽ, càng sinh nhiều hoa trái. Chúa muốn dạy chúng ta điều kiện căn bản là kết hợp với Chúa. Có kết hợp với Chúa mới đem lại kết quả thiêng liêng cho kẻ khác và cho chính mình. Chúng ta nên để ý đến câu Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Có tới 9 lần cụm từ ở lại trong được lặp lại trong đoạn tin mừng này. Đây là bổn phận của một cành nho. Điều kiện này không thể thiếu được. Nếu không muốn đời sống siêu nhiên của mình bị héo tàn và vô dụng, vì Chúa nói rõ, không có Thầy, các con không thể làm được gì. Hoặc không ở trong Thầy, các con không thể sinh hoa trái. Nếu chúng ta được ở trong Đức Giêsu, được kết hợp với Ngài, thì chúng ta sẽ lãnh được sức sống của Ngài. Ngài cũng ở trong Thiên Chúa, nên khi chúng ta kết hợp với Ngài, chúng ta cũng được kết hợp với Thiên Chúa và múc được sự sống của Chúa Ba Ngôi. Tư tưởng này đã được Thánh Hilario trình bày trong bài khảo luận về Chúa Ba Ngôi mà chúng ta trích dẫn sau đây. Nếu người chỉ muốn ta hiểu biết về sự hiệp nhất theo ý chí, thì tại sao người lại trình bày sự hiệp nhất phải được hoàn thành theo một tiến trình và một trật tự? Đó là vì chính Đức Kitô ở trong Chúa Cha theo bản tính Thiên Chúa, và chúng ta ở trong Đức Kitô theo bản tính nhân loại người đã lãnh nhận. Do đó chúng ta tin rằng Đức Kitô ở trong chúng ta nhờ bí tích Thánh Thể. Nhờ vậy, chúng ta biết được sự hiệp nhất trọn hảo do Đấng Trung Gian thực hiện. Khi chúng ta ở trong Đức Kitô thì Người vẫn ở trong Chúa Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha thì Người cũng ở trong chúng ta nữa. Như thế, chúng ta ngày càng tiến triển trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, bởi vì Chúa Con vẫn ở trong Chúa Cha theo bản thể do được sinh ra từ thuở đời đời, và chính chúng ta cũng ở trong Đức Kitô theo bản thể, đang khi Người ở trong chúng ta theo bản thể. Đó là sự kết hợp giữa Chúa với chúng ta, tức là giữa cây nho và cành nho. Còn giữa chúng ta với nhau, tức là giữa các cành nho thì sao? Chúng ta cần cộng tác với nhau, cần nâng đỡ nhau, cần kết hợp với nhau trên con đường cứu rỗi. Ở đời này không ai chủ trương mỗi người là một hòn đảo mà sống tốt được. Cũng như một thân cây nho truyền thông sức sống, nhựa sống cho các cành, thì Chúa Giêsu cũng làm như thế. Cành nho nào không tiếp nhận nhựa sống thì sẽ cằn cỗi, khô héo và rời rụng đi. Nhựa sống trong thân cây nho hằng lưu chuyển, không cành nào được giữ lại cho mình mà ngăn cản nhựa sống chuyển sang cho những cành khác. Văn hào kiêm triết gia nổi tiếng người Ấn Độ Rabindranath Tagore đã viết như sau: trên bàn tôi là sợi dây guitar. Tôi xoay nó qua lại theo các chiều khác nhau. Nó không bị ràng buộc gì cả. Vì nó được cuộn tròn, nên khi tôi xoắn đầu này, thì đầu kia cũng bật dậy. Sợi dây dẫy nảy trong tay tôi, mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc nó vào chiếc đàn guitar. Hai đầu bị gắn chặt để sợi dây căng thẳng. Rồi với đầu ngón tay, tôi gảy nhẹ vào sợi dây. Và lạ thay, một âm thanh nổi lên hầu như du dương. Đây là lúc sợi dây được tự do để tạo nên nốt nhạc. Cũng thế, trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã xoài trên mặt đất, nhiều khi lá bị héo úa dập nát. Nhưng nếu cây được cột vào một cọc dựng đứng, mọi phần tử của cây được phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều bông trái. Chính vì bị ràng buộc mà cây đã có nhiều triển vọng sinh kết quả. Chúng ta cần lặp lại lời Đức Giêsu đã nói với chúng ta: không có Thầy, các con không làm được gì. Chúng ta sống được là nhờ có ơn Chúa. Mọi sự phải nằm trong tay Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể phát triển được khi có ơn Chúa nâng đỡ. Ngoài Chúa ra, không ai có thể giúp đỡ chúng ta làm được việc gì xin ân ích cho phần rỗi chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải cần đến nhau. Vì theo Thomas Merton, không ai là một hòn đảo. Mọi người phải liên đới với nhau. Hành động của người này ảnh hưởng đến công việc của người kia. Vì thế, muốn hưởng tự do của mình, ta phải tôn trọng tự do kẻ khác. Nói cách khác, tự do của mỗi chúng ta ràng buộc lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau nữa.